Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Bình. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến.
Chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Nếu ai có đặt câu hỏi thì cho nhận một phần quà. Hỏi gì cũng được chứ á. Miễn trong cái đời sống tu tập mình hỏi thì sẽ là trả lời trực tiếp cho. Ai mà hỏi được tặng quà có gì?
Đây, con xin hỏi một câu. Sao người đó nở nói nặng mình tâm làm sao? Cũng như nở nói nặng mình cho mình phiền não vậy đó. Mình làm sao cho hết phiền não?
Tất nhiên là quá giải phiền não khi người ta nói nặng. Cho anh chàng phát tay. Tất nhiên là khi người ta nói nặng mình để mình quá giải phiền não đó như thế nào. Nó thực ra có nhiều ra nói nặng thì mình kêu nhịn đi, nhịn nổi. Có nhiều người nói nặng quá chịu không nổi. Nhịn muốn nhịn dữ lắm mà nhịn nổi. Có gì lâu lâu nhớ lại cái là nó sân lên liền, lâu lâu nhớ lại nó sân liền à. Như vậy thì người ta nói nặng mình đó thì lúc đó mình làm sao? Nói nặng là nói gì? Quý vị biết không? Nói nặng tức là người ta mạt sát mình đó. Nói nặng tức là người ta chửi mình đó. Trong có bốn cách nói mà Đức Phật dạy quý vị là nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Như vậy nói nặng là nói hai cách nói sao, là nói đâm thọc và nói ác khẩu là nói nặng đó. Đâm thọc là gì? Đâm thọc là nói giống hệt như cái cây cây mà thọc vào trong bụng mình vậy đó. Nó đau làm sao là nói vậy đó quý vị, thọc vào trong tim mình vậy đó. Có nghĩa là có những lời nói mà người ta chết luôn trong cái lời nói của mình đó quý vị, nói một câu một thôi là người ta chết rồi đó. Gọi là mình nói đâm thọc và nói ác khẩu. Nói ác khẩu là nói rủa xả, nó mạt sát người ta. Gọi là nói ác khẩu đó. Như vậy thì cái đối tượng mà bị câu nói đó, quý vị, người ta lãnh thọ vào trong tâm, ta rất là đau khổ với câu nói của mình. Đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình là má là chửi mấy đứa con, quý vị, chửi đồ thứ hà bá, đồ thứ ngu như, đó quý vị, không dám nói sẽ bể bị trô. Không, quý vị. Như vậy thì đó là những lời nói rủa xả đó. Như vậy thì mình là người tu rồi quý vị. Cái thứ nhất là mình phải quán sát. Cái thứ nhất mình quán sát về nhân quả. Cái thứ nhất là mình đã từng rủa xả người ta, đã từng nói nặng người ta đó. Bây giờ người ta nói nặng mình đây là trả một cái món quả đó quý vị. trả cái quả của nghiệp nhân từ trong kiếp trước đó. Nên tất cả đều là ân quán nhân quả trả dai từ nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải như không ta nói nặng mình đâu. À, quý vị, do đó người ta nói nặng mình đây là đủ duyên để mình trả một cái quả từ trong kiếp trước mình đã từng nói nặng nói nhẹ người ta, mình đã từng rủa xả người ta, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta nói là nhân quả của người nói nặng nói nhẹ mình. Cái người nói nặng nói nhẹ mình đó quý vị, là người ta nói toàn là những lời hung ác không à, bị cái khẩu nghiệp. Nên mình phải thương yêu người ta. Ngày hôm nay anh nói đi, ngày mai anh sẽ trả cái quả báo này rất là thê thảm đó quý vị. Nên nói càng nặng á, thì là trả quả báo càng thê thảm chừng đó. Là đó là chúng ta quán sát về mặt nhân quả giữa là mình trả quả kiếp trước và cái người đó đã làm nên một cái nhân cho cá nhân của người của người đó. Đó không có gì. Và cái thứ hai nữa là chúng ta quán xét là chúng ta thấy người đó đó quý vị, họ không bước tu. Nếu họ có tu họ không chửi gì đâu. Do đó mình thấy người ta họ không có tu nên họ chửi, họ mắng, họ nói nặng, họ nói nhẹ, tội nghiệp họ lắm. À, quý vị, nếu người đó là người tu họ không có bao giờ họ làm vậy đâu. Tại vì họ không biết tu. Họ không biết tu tức là họ u mê ám chướng, họ u mê ám chướng nên họ nói gì họ nói chứ. À, quý vị. Rồi cái thứ ba nữa là ai á, người ta cũng có chính kiến riêng của mình hết á. Có nghĩa là người ta ai thấy cũng đúng vậy á. Mình nói là mình nói đúng à, dầu cho chửi người ta nữa mình cũng chửi đúng nữa. Đáng chửi không thầy? Có nhiều người nói vậy đó. Con chửi nó là nó đáng chửi lắm con mới chửi. Như vậy người ta nói cái lời chửi người ta cũng thấy đúng luôn á quý vị. Vì vậy ai cũng muốn cho mình đúng hết á quý vị, ai cũng thấy mình đúng. Tại vì mỗi trình độ, mỗi người đều có thấy cái đúng riêng của mình nên mình cũng thông cảm. Mình cũng thấy đúng, họ cũng thấy đúng thôi, họ đúng họ chửi đi, chửi chửi. À, quý vị, nên mình con nhà Phật rồi mình á, cái thứ nhất mình nhẫn nhục. À, cái thứ hai nữa mình tha thứ. Cái thứ ba khoan dung tư độ lượng á quý vị, nhẫn nhục. À, tha thứ khoan dung độ lượng. Rồi á, nhà Phật chúng ta dạy chúng ta có bốn cái pháp để chúng ta vượt qua những cái nặng nhẹ đó quý vị, gọi là nhẫn nhịn nín thôi hòa thượng Thiện Hoa dạy trong kinh Phật học phổ thông. À, dạy trong Phật học phổ thông nhẫn nhịn nín thôi, nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn, nín thì niết bàn. Nín thì thiên đường mở ra trước mặt, thôi thì niết bàn ở sát bên. Có nghĩa là nhẫn nhịn nín thôi. Bốn cái đó nhớ ở trong tâm. Nên nếu mình nổi sân lên trước cái hoàn cảnh đó, mình nổi sân lên, mình giận hờn lên là nhân đọa mình xuống địa ngục, làm cho mình lên máu. À, quý vị, mình quán sát cái bản thân mình. Nếu mình buồn là tóc mình bạc sớm, giận là mình mau lên máu, là chết mình chứ không chết ai hết. Nên buồn, nên phiền, nên giận là trước hết chết chính mình đó quý vị. Cái người buồn á, tóc họ bạc sớm, da mặt họ nhăn, họ ngủ không được. Rồi thức đêm, bắt đầu giận á, máu nó trào lên, gan nó không tiết ra qua ống mật, thả chất tiêu quá. Nên những người buồn, phiền, hờn, giận hay bị bệnh đau bao tử lắm. À, quý vị, và bệnh đau tim, thần kinh tim đó. Do đó mình không thèm buồn giận ai, nhưng tại sao? Tại vì mình thương mình. Không muốn cho nó bệnh, không muốn cho nó già, không muốn cho nó chết. Nên ai nói gì nói tôi thương tôi nên tôi không giận hờn chứ. À, quý vị, lời nói thoảng gió bay, bay quá cái dèo cái mất ha. À, quý vị, nên nó là muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên ai nói nhẫn à, à quý vị. Nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết mà ai nói nhẫn tu mà gì tu giận chi. Ê, quý vị biết giận đỏ địa ngục, mình đỏ đâu phải cái người nói mình đỏ đâu. Nên người ta chửi mình đó là ma nó dựa vào đó quý vị. Ma dương đã nói rồi, phá Phật không được, ma dương quỳ xuống nguyện rằng từ đây tới lỷ kiếp về sau nếu con cháu nhà Phật mà tu hành, ma dương ma dân ma nữ đến phá cho bằng được. Phá cách nào biết, nhảy vô họng nói ra mấy câu gì phá chơi gì cho mất tâm đạo chơi à. Tu hành 20 năm á, ma nó nhảy vô miệng người kia nói nó phá mình mà, nó kích mình mà, nó nói nặng nề vô cái gì. Nếu con nhà Phật thứ thiệt là đụng với kim cương rồi nghe con, kim cương định rồi nghe, nói cười cái gì đó là kim cang định. Kim cang là kim cương á, nói mà kim cương vẫn là kim cương. Nên Đức Phật thiết bài kinh Kim Cang, tức là bài Kim Cang Bát Nhã đó. Gặp cảnh trần tâm mình không động loạn đó, nên ta quán sát tất cả cảnh trần, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ việc nha, như điển ưng tác, như thị quán. Đức Phật nói trong kinh Kim Cang á, ai quán sát như vậy thì chúng ta được cái tâm kim cương, là ai nói không có rung động gì hết trơn á quý vị. À, tất cả các cái hữu di là âm thanh, là tiếng nói, là bên ngoài, như mộng như quyển đó đâu có thật đâu. Như bào ảnh là như bọt bóng thôi, cuộc sống mình cũng như bọt bóng mà, như điển chớp thôi, đâu có thật đâu. Do đó mà chúng ta định ở trong kim cương định, Nên Đức Phật dạy bài kinh đó gọi là bài kinh Kim Cương đó. Nên ma dương nó dựa vào các cái khẩu của thế gian này để nó kích những người tu hành, để nó chọc cho mình giận lên để mình đọa xuống địa ngục, để khỏi đắc đạo, phải không? Mình là Kim Cương thứ thiệt rồi, học kinh Kim Cang này con, nhà Phật thứ thiệt rồi, Kim Cang định nghe con. Nên nói má bịch tỉnh bơ à. Ma nó nhảy vô miệng của con dâu mình, nó đồng nó chửi bà cha chồng à. Nó bởi vì chửi mấy câu cười, Kim Cương định nghe con, chứ không phải là gọi là bột định hay là bùng định đâu nhé. Chuyện này má tu rồi quan hỷ hết đó. Con biết là chửi bà già chồng là tội bất hiếu đó, trong kinh Địa Tạng nó bất hiếu đọa địa ngục đó nghe con. Nhắc một câu chơi cho vui thôi nghe, phải không? Quan hỷ, ai muốn chửi thì chửi vậy có gì. Tu như cục đất vậy đó, hạnh đất hạnh nước, ai muốn chửi thì chửi, muốn nắng muốn làm mà có gì, bình thường không có sao hết trơn á. Tại vì người ta thấy là mình đáng chửi nên ta mới chửi thôi, thấy đáng chửi cứ chửi đi con, rồi khẩu nghiệp gán chịu. Còn má tu rồi ai chửi mô Phật sao không? Phải không? Ai chửi mô Phật. Lần chửi tiếp, chửi đi cho mỗi miệng, chửi lớn nữa đi bảy cho em giải nghiệp bảy ơi. Nghiệp nhiều quá chửi cái giải bớt nghiệp nè. Mình dụ người ta chửi, ai chửi mình dụ người ta chửi lớn, biết sao không? Thứ nhất mình giải được nghiệp, thứ hai nữa quý vị, cái miệng người ta kế cái lỗ tai người ta chửi càng lớn càng điếc cái lỗ tai người ta, không điếc lỗ tai mình, phải không? Cái miệng người ta nó gần lỗ tai người ta có một tấc à, còn cái miệng của người ta gần mình tới 3-4 thước lận. Nên cái âm thanh mà càng lớn thì cái bàn nhĩ của người ta nghe đầu tiên, hai lỗ tai người ta nghe càng lớn càng bể lỗ tai, phải không? Nên ai chửi mình giả bộ không nghe, hả? Không nghe rõ, chửi lớn chút đi bảy, chửi giùm lớn chút đi tám không nghe. Có dục đầu nó chửi lớn lên cho bể màng nhĩ chơi. Còn màng nhĩ mình đâu có sao đâu, nên dụ cho nó chửi để chi cái gì, để cho mình giải bớt nghiệp, cho nó bể lỗ tai chơi. Quý vị, nên ai chửi hả tám không có nghe. Như một cái phương pháp mà Đức Phật dạy đó quý vị, là Đức Phật dạy á, là có người ta chửi Phật từ sáng đến chiều á, người ta mới hỏi Đức Phật nghe không, Đức Phật nó nghe, hỏi nghe sao không chửi lại. Đức Phật là này giả, mình đi đâu á, đi đám á, người ta mới tặng đồ cho mình, tặng quà cho mình không lấy thì quà đó thuộc về ai? Là quà đó thuộc về chủ nhà. Đức Phật nói là cũng dường như tới ấy sáng giờ á, các ngươi chửi ta không nhận cái nào hết á. Có nghĩa là mình chửi mình không nhận, nhận vô tâm chứ cho buồn phiền hơn, giận đó là thọ đó. Bây giờ mình không nhận vô tâm cái gì, ai chửi không nhận có nhiêu trả lại hết cho người chửi nữa. Nên Đức Phật nói cái người nào chửi người ta, mắng người ta, nói nặng người ta, giống như cầm đuốc đi ngược gió làm cháy mình của mình, giống hệt như là phun nước bọt lên trời làm rơi lên mặt của mình thôi, chứ không phải là người khác, nếu người khác không nhận những điều đó. Nên ai chửi con nhà Phật không thèm nhận cái gì, không nhận, ai chửi và trả lại hết á, chửi nhiêu trả lại nhiêu á, có gì, nên không nhận. Nên mai mốt mà ai chửi đồ ngu, mô Phật không nhận. Xong về cái ngu đó trả lại cho người ta. Thấy không? Nên tâm mình thanh thản an vui bình thường, ai chửi nói không nhận. Đức Phật dạy là không thèm nhận. Quý vị, nhận kinh ai cho một câu kinh nhận vô, cho một câu niệm Phật nhận vô, cho một bài chú nhận vô, còn câu chửi thị phi quý vị trả lại. Như vậy thì nhận kinh nói ra kinh nhận nha, cái này không phải kinh trả lại. Quý vị, như vậy tâm ta được an ổn an vui. Quý vị, còn là người ta chửi mình, tức là hồi kiếp trước mình đã từng chửi người ta đó, bây giờ mình phải trả cái quả đó. Cái thứ hai, quá giải tâm bằng cách những cái phương pháp mà vừa rồi á, là trong kinh Phật Đức Phật dạy đó, người ta quán xét từ từ lòng ta sẽ an ổn, lòng ta sẽ bình an. Quý vị, chúng ta sẽ mặc khải trước tất cả những lời chửi của người khác. Quý vị, đó là thị phi ở đời, nên mình buồn phiền hờn giận chỉ chuốc làm khổ lấy mình thôi à, chứ chẳng ai đau khổ. Nên người ta chọc giận mình mà mình giận á, quý vị, mình đây đau khổ, người ta đi Vũng Tàu người ta tắm biển ngoài, mình đây đau khổ nè. Nên có nhiều người ghen, người ghen ở nhà nghĩ này nghĩ kia, không ăn không ngủ, mà trong khi là ông chồng với vợ bé đi chơi gì, thấy không? Mình ở nhà mình cũng đi chơi, mắc gì? Người ta đi Vũng Tàu mình hát karaoke vậy thôi, quý vị, mắc gì? Còn duyên tới hết duyên thôi. Có gì, nên các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt có duyên anh tới thì mời vào nhà chìn chín, thấy không? Còn không duyên có gì thì con ơi tiễn khách. sao không, không có gì, có gì đâu, có gì, có duyên đến, có gì hết duyên đi, à, cầm ta cũng không được đâu, à, quý vị, nên hết duyên hết nợ tự nhiên ta đi, hết duyên hết thương, à, quý vị, còn nợ còn thương, thương hết nợ hết thương, à, nên ta còn thương là ta còn trả nợ đó, còn hết thương cả như hết nợ, ta hết thương ta ra đi, à, nên trả hết nợ cũng cho người ta con đường ta ra đi đi, ai đi đi đâu thì đi, còn em đi chùa vậy thôi. Rồi tặng phần quà. Một câu hỏi khác.
Con xin thầy Quan Hỷ giải đáp giùm con. À, nếu mình là Phật tử thì mình phải thọ năm giới. Trong đó thì có cái giới là không có sát sanh. Dạ. Còn nếu là một mình là một cái nhân viên Phật tử, nó là một cái nhân viên y tế mà mỗi lần có một cái đợt dịch như là diệt mũi sốt huyết nhân dân thì sẽ diệt rất là nhiều mũi, chừng là mấy ngàn, mấy trăm ngàn con. Mà ví dụ như là trong cái xóm đó thì chỉ có vài trăm cái nhân khẩu nó da ngàn thôi, như vậy là tội hay là phước? Con xin thầy Quan Hỷ trả lời.
A Di Đà Phật. Cho anh chồng pháp tay tặng phần quà. Cái câu hỏi này trả lời như thế này. Quý vị học giới mà người ta chưa nghiên cứu kỹ giới. Giới của nhà Phật á, quý vị, là thuyền, là bè. Giới là cái cửa ngõ để chúng ta tu tập. Nhưng mà năm giới khác, 10 giới khác, 8 giới khác, rồi hơn 8 giới khác. Ví dụ như nhà Phật thì có 6 cái bộ chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, Sa di, Sa di ni, Thích so ma na. Ví dụ như người nam á, quý vị, thì ta thọ giới đầu tiên là ngũ giới, lên tới thập giới là sa di, lên tới 250 giới là tỳ kheo. Còn nữ á, thì thọ mới đầu là năm giới là ngũ giới, lên tới thập giới là giới sa di, lên tới 268 giới là giới thức so mana, lên tới tỳ kheo ni là 348 giới. Như vậy á, gọi là giới. Còn giới bồ tát á, thì gồm có 48 giới khinh và 10 cái giới trọng là giới bồ tát. Như vậy từng giới là Đức Phật sẽ quy định. Giới do đâu? Giới là do là con đường cản trở con đường Phật Pháp, nên Đức Phật chế ra điều đó. Nếu phạm điều đó thì cản trở đường Phật Pháp của mình. Nên ngũ giới tức là năm cái giới cấm mà để cho chúng sanh không có mất cái thân người này, nên Đức Phật chế ra năm cái giới cấm, trong đó có giới sát sanh. Giới sát sanh cho với người cư sĩ khác với giới sát sanh so với người xuất gia. Giới ngũ giới khác với bát quan trai khác. Ngũ giới là giới của người cư sĩ ở tại gia, bát quan trai là học tu hành của người xuất gia. Nên hai cái giới sát sanh đó hoàn toàn khác nhau. Khi chúng ta người xuất gia hoặc là giới bát quan trai không sát sanh, có nghĩa là không giết bất kỳ con nào hết, gọi là không sát sanh. Dầu cho con đó nhỏ nhất cũng không giết, từ bò, bay, máy, cựa là không giết của giới người xuất gia. Còn giới của người cư sĩ là ngũ giới cấm á, không giết người, cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. À, quý vị, như vậy là không giết người, cho đến những con vật lớn, vật lớn là trâu, bò, dê, chó không được giết, Đức Phật cấm, gọi là giới sát sanh. Con vật nhỏ tha được thì tha, như trong trường hợp này có tha được không? Là không tha được. Tại sao không tha được? Tại vì nó nguy hiểm tánh mạng con người, nên không tha được. À, quý vị, nên về giới của người cư sĩ không phạm là con vật nhỏ. Nhưng tội có phạm không? Tội là nhân quả, đâu có dính tới giới đâu. Dầu cho Đức Phật có chế giới không chế giới gì nữa thì làm cái nghiệp nhân ác thì điệp nghiệp cái quả ác thôi chứ. À, quý vị, còn giới là gì? Giới là Đức Phật chế ra những điều đó để có cái mục đích sau cùng của người tu đó. Bây giờ ví dụ như á, giết những con vật lớn thì bị đọa luôn, mà giết ít con vật nhỏ thì không bị đọa, có thể sanh được làm người, nhưng sanh người yểu mạng, sanh người bị bệnh hoạn, bị quả báo á. À, quý vị, còn nếu giết những con vật lớn như giết người không được sanh làm người luôn, bị đọa cảnh giới khác liền. À, quý vị, do đó muốn giữ được thân mạng làm người thì phải giữ cái giới sát sanh. Do đó mà giữ thân mạng làm người để làm gì? Tại con người có đầy đủ ngũ uẩn, giữ thân người mới làm thánh được, không giữ thân người không làm thánh được. À, quý vị, thành con này con kia không làm thánh được. Do đó phải giữ thân người và lại, mà muốn giữ thân người thì phải giữ ít nhất giới. Mà nếu giữ hết năm giới thì thân người là được ngon lành, đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, rồi giàu có, quyền lực, tiền bạc. Còn mà giới nào ông ta không giữ bị quả báo của giới đó. Bây giờ ví dụ như á, giới sát sanh ta không giữ, giết vật nhỏ nhỏ nhiều quá, mà trộm cắp chúng ta giữ, rồi tà dâm chúng ta giữ, rồi uống rượu chúng ta giữ, rồi giọng ngữ chúng ta giữ, qua kiếp sau chúng ta sanh ra được làm người á quý vị, vừa giàu sang nè, vừa đẹp đẽ nè, vừa nè, giọng nói tốt nè, tất cả các cái nhân tội có một cái á quý vị, mới có 2-3 tuổi chết rồi, sát sanh nhiều quá nên đoản mạng. Nên con của ông vua khi 3 tuổi linh miêu cháo chúa nó nhận nước chết tươi. Quý vị, như vậy là con vua giàu sang không, quyền lực không? Không, quý vị, tất cả cái đều có hết, nhưng mà tại vì ăn con này con kia nhiều quá, hoặc là giết những con này con kia nhiều quá, nên cái thọ mạng bị ngắn. Và lại tuy là con vua phước báo cỡ nào quý vị, nhưng có một cái phước thọ mạng không có, mấy thức kia có. Quý vị cũng như không, quý vị thấy không? Nên là chúng ta nhân quả thì giết những con vật đó chúng ta bị cái nhân quả, thứ nhất là về thọ mạng, cái thứ hai nữa về bệnh tật. Nhưng mà Bồ Tát Đạo là khác, giết linh miêu cứu dạng thử, có nghĩa là Bồ Tát Đạo là giết gì người ta mới giết, chứ không phải là vì mình mà giết. Bà mẹ của bà La Môn Nữ ăn những con trạch con kinh Địa Tạng bị đọa xuống địa ngục là tại vì bà thỏa mãn cho bản thân của bà. Còn đằng này chúng ta làm y tế, chúng ta cứu người, không có gì, nên cái phước của người là phước lớn nhất. Nó chưa nói tới bậc thánh nha, ví dụ như chân nhân quả phước báo sai biệt á, thì là cúng dường cho Đức Phật là lớn nhất. Nhưng mà chúng ta đang nói tới con người, thì trong tất cả các nẻo sanh tử luân hồi, con người với chư thiên là thông minh nhất, không quý vị, là cái mạng lớn nhất. Mạng lớn là soi sự giác ngộ, là cái mạng là chỗ giác ngộ đó, nên Đức Phật là lớn nhất, là Đức Phật là giác ngộ lớn nhất, nên cúng dường cho Đức Phật một bữa cơm thôi quý vị, chúng ta có thể hưởng cái 100.000 kiếp cõi trời, 100.000 kiếp thế gian, không quý vị, nên cái phước báo nó lớn vậy đó. Nhưng mà làm Phật chảy máu thì đỏ địa ngục, nhưng mà làm mình chảy máu đâu có đỏ đâu, quý vị, làm Phật chảy máu ngón chân chảy máu chút xíu thôi, Đề Bà Đạt Đa đó, quăng đá làm cho Đức Phật chảy máu ngón chân cái chút xíu thôi mà ông bị đọa vào địa ngục một A Tăng kỳ kiếp đó. Không quý vị, nên một bậc giác ngộ chừng nào thì là cái mạng lớn chừng đó, thì tội lớn chừng đó, và nếu cứu giúp người đó thì phước lớn chừng đó. Nên con người là cái mạng lớn nhất, tại vì con người hiểu biết nhiều nhất, hiểu biết lớn nhất, tức là giác ngộ lớn nhất so với các con khác. Con người hơn con trâu, con bò, thậm chí con cái voi, con cá heo nó khôn cỡ nào đâu qua con người nổi. Con dượng, con khỉ nó khôn cỡ nào đâu qua con người nổi. Nên con người là mạng lớn nhất, nên tất cả chúng ta đều ưu tiên cho con người, nha quý vị. Rồi tất cả con khác á, thì chúng ta sẽ ưu tiên kế. Do đó mà khi dịch bệnh đi đến mà ưu tiên mạng con người nhất, nên ta giết những con vật đó để cứu lấy con người. Con người có khả năng tu thành thánh, nhưng mà xét về mặt nhân quả, chúng ta phải chịu cái nhân quả đó, thì gọi là Bồ Tát hy sinh cho chúng sanh đó. Hy sinh tức là giết con đó, Bồ Tát nhận lãnh. Nhưng mà song song bên cạnh đó cứu người phước báo rất lớn, quý vị, cứu người phước báo rất lớn, lớn lắm. Nên chúng ta cứu người phước báo 100, nhưng ta giết con vật phước báo chỉ có 10 thôi. Nên đó chúng ta sẵn sàng giết để cứu, nhưng mà bị quả báo. Qua kiếp sau chúng ta sanh thành là Bồ Tát đó quý vị, bị người ta mắng, bị người ta chửi, mấy con muỗi đó, nó quay lại bắt đầu nó đón đường, nó mắng, nó chửi, đâu phải Bồ Tát bị chửi đâu. Quý vị, rồi nó hại tùm lum lá chứng, mưu kế hại cho mấy con đó, nó quay lại đó. Quý vị, ân quán đó, nó quay lại đó. Nhưng mà chúng ta có phước báo thì chúng ta cũng được quế nhân phù hộ, chúng ta có đầy đủ phước thì nói chung nó chửi xong, nó hại xong, chúng ta cũng thoát hại mà qua được cái hoàn cảnh đó. Quý vị, nên gọi là Bồ Tát đi vào trong chúng sanh lãnh nghiệp cho chúng sanh là gì? Nghiệp không ai lãnh được, nhưng cái đó gọi là lãnh nghiệp đó. Thay vì chúng sanh phải bị bệnh hoạn, bị truyền nhiễm, nên chúng ta giết những con đó để chúng ta cứu lấy, nên ta lãnh nghiệp đó, gọi là lãnh nghiệp cho chúng sanh. Chứ thực tế là chúng ta gieo nghiệp, ta không có lãnh gì hết. Nhưng ta cứu người thì cái hy sinh đó, nếu chúng ta không cứu người, ta không giết, nên ta không bị nghiệp đó. Nên ta cứu người, ta giết, nên ta bị nghiệp đó, gọi là lãnh nghiệp cho chúng sanh là vậy đó. Chứ cái nghiệp người ta gây ra mình không có lãnh được đâu, cái ý nghĩa của lãnh nghiệp thôi, chứ không phải là cái nghiệp ta gây ra rồi mình vô mình lãnh nghiệp cho chúng sanh. Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, chứ sao lãnh được. Nhưng mà trong cuộc sống phát tâm Bồ Tát là lăn xả vào trong cuộc đời, phải hy sinh như vậy đó quý vị. Thay vì không cứu người ta đâu có giết, đâu có bị tội đâu. Nên cứu người ta phải giết bị tội đó, lãnh nghiệp rồi đó. Quý vị, nên sau này bị bầm dập và lợi, nhưng mà có một cái chúng ta đã cứu bao nhiêu người. Quý vị, nên Bồ Tát sẵn sàng. Như vua Trần Nhân Tông cầm gươm ra chẳng có giết người không quý vị? Quá trời giết, sao không giết được? Quý vị, vừa giết người nó có hận không? Sao mà không hận được? Quý vị, nhưng mà mình cứu cả một dân tộc. Vừa đời Lý Nhà Trần 3 lần đại phá quân Mông Nguyên. Quý vị, như vậy là một nhà tu đó. Quý vị, nên ngày nay là dứt áo cà sa khoác chiến bào đó, rồi xong xuôi rồi đất nước hòa bình rồi, ngài bỏ ngài lên núi Yên Tử ngài tu luôn, có gì thấy không? Vậy đâu phải ngài đi ra trận ngài giết để gì danh gì lợi đâu, mà ngài giết đây để làm gì? Để cứu là bao nhiêu sanh chúng, cứu bao nhiêu người đang lầm than. Nhưng mà những người giết đó họ có hận không? Sao mà không hận? Đi theo báo tới luôn á, Bởi vì nếu mà có mà qua kiếp sau đó theo là nó ngăn, nó cản, nó chửi, nó bới, nó âm mưu, nó hại tùm lum. Nên các vị Bồ Tát nhầm khi bị hại quá trời hại luôn. Đó không quý vị, là đó đó là cái chỗ đó nhiều đời nhiều kiếp đã gieo cái nhân duyên này nè, cứu mà mình phải bị chịu. Đó quý vị, nhưng mà Bồ Tát đã phát tâm này cứu người, Bồ Tát phải cứu thôi. Đó quý vị, thay vì không cứu là không có bị cái quả báo này, nhưng mà người ta phải cứu, tại thấy chết sao không cứu được. Đó quý vị, nên ta phải cứu. Đó Bồ Tát vì lòng từ bi mà cứu, mà cũng vì cái đó mà Bồ Tát là phải bị ân quán, bị trả nợ, bị đau thương nó hại qua lại. Đó quý vị, nên ở trong cái kiếp sống sanh tử luân hồi nó phức tạp, của trùng trùng nhân duyên sinh khởi, được cái này mất cái kia, không bao giờ được hai cái hết. Đó quý vị, nên có con chim cứu nó được, con chim cắt nó ăn thịt á. Thì chim cắt nó thấy Bồ Tát là tiền thân á, trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngày ngồi tham thiền nhập định quý vị. Con chim cắt nó rượt con chim nhỏ nhỏ nó ăn đó, con chim nhỏ nhỏ mới đậu vô thân của Bồ Tát á. Thì Bồ Tát á, mới nói với con chim cắt á, là thôi đừng có ăn thịt nó, nên ta cứu nó rồi nó che chở ta. Là bây giờ á, là con tôi ở nhà nó đang đói, nó sắp chết á. Bây giờ tôi mà không bắt được cái con này về ăn là con tôi nó chết nè, ông cứu con này nó giết được là gia đình tôi nè. À, như vậy á, thì ông tính sao đây? Bồ Tát mới ngồi suy nghĩ, ngồi Bồ Tát lấy cái dao lóc cục thịt mình đưa mày đem về ăn đi con. À, có gì cứu được con này và cứu được con kia luôn. Và Bồ Tát cuối cùng là Bồ Tát là bị là thương tật. À, có gì thấy không? Đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó quý vị. Nên trong cái tương đối này không thể mà làm đẹp hết cả đôi bên đâu. Cuối cùng là mình phải chịu đau thương thôi. Cái đó gọi là lãnh nghiệp cho chúng sanh đó, phải chịu đau thương thôi. Vì cứu người phải chịu đau thương. Cái đó là chuyện là Bồ Tát là hy sinh âm thầm, là cho nó nhạn lướt mặt hồ không để bóng. Gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, là tại vì muôn nẻo ta bà, muôn nẻo khổ dạng dặm không mây, dạng dặm trời. Rồi một câu hỏi tiếp. Cô đi.
Con đi Phật, thưa thầy. Khi con lúc con đi về quê, con đang niệm Phật theo đường, nhìn thấy cái con gặp lại người thân, cái con trả lời, vậy là có tội không thầy?
A Di Đà Phật, cho anh chàng hết tay cũng tặng phần quà. Đây là đang liên quan tới công phu. À, quý vị, rồi cô ngồi xuống đi. Đang nói cái công phu niệm Phật. Công phu niệm Phật chúng ta có nhiều cái công phu khác nhau. Thứ nhất là chúng ta công phu trước bàn Phật, sau là chúng ta công phu sau bàn Phật. Thứ ba công phu trong công việc. Thứ tư là công phu trong tứ quan nghi. Có bốn cái mà chúng ta công phu niệm Phật. Vì hạ thủ công phu niệm Phật trước cái bàn Phật. Ví dụ chúng ta ngồi trước bàn Phật, chúng ta ngồi xuống, chúng ta đầu chắp tay, ta niệm Phật hồi hướng vân vân. Rồi khai chuỗi thâu chuỗi là ái hà thiên xích lãng khổ ải giảng trùng ba dục thoát lưng hồi khổ tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi trước bàn Phật ha, im lắm á, nhưng ngon lành lắm. Hoặc giả sau bàn Phật trước khi đi ngủ, ông ta cũng đem chuỗi ra, ông ta lần khai chuỗi Bồ Đề Nhất Ba Bát Phật Ta Pháp diệt tội đẳng hà sa diễn ly tam đồ khổ cấp cấp đa danh hiệu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi bắt đầu cái một lần, cái lần đó là sau bàn thờ Phật đó quý vị. Còn bây giờ trong công việc, nghĩa đi làm công ty, đi làm đồng, đi làm lúa, đi làm ruộng, quý vị bắt đầu ông ta công phu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đang gặt cũng Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật ở trong tâm mình lầm thầm. Đó quý vị, nhưng tập trung chú ý vào công việc của mình làm. Công việc làm gì thì chúng ta niệm Phật, chú ý theo công việc đó, chúng ta cũng định tâm an lạc được, mà Bồ Đề tâm cũng phát sanh luôn đó quý vị. Còn cái cuối cùng là niệm Phật trong tứ quan nghi, có nghĩa là ngoài các cái đó ra, như là ta đi đường, rồi chúng ta tập thể dục, chúng ta đi đâu đó ta niệm Phật đó quý vị. Thì chúng ta đang niệm Phật đó thì nó sẽ có những cái xen vào. Ví dụ như người ta hỏi vậy, đang niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, bảy ơi bảy, cấp này khỏe không bảy? Không lẽ ông trả lời quý vị trả lời mô Phật khỏe con. Niệm Phật tiếp, như vậy có tội gì không? Không có tội quý vị. Tội là gì? Tội là làm cho người ta đau khổ thì mới tội. Quý vị, còn mình trả lời người ta an vui không có tội gì hết. Nhưng mà có bị lơ đãng hay không? Lơ đãng không là do tâm mình mà thôi. Trả lời thì trả lời, mà nhớ Phật thì nhớ Phật chứ. Quý vị, ví dụ như nhớ Phật là tưởng Phật là niệm Phật rồi đó. chúng ta không niệm ngoài miệng thôi, nhưng ta trong tâm vẫn niệm đó. Có nghĩa là ta sống với tâm Phật, nhớ tới Phật là đang niệm Phật. Khi chết chúng ta không có niệm ở miệng được đâu, mà chỉ mình niệm cái tâm thôi. Chết hai ngăn kéo cứng lại rồi không có niệm được. Do đó chúng ta niệm Phật cái miệng, nhưng tâm cũng phải tưởng Phật, tâm nhớ Phật. Thì lúc đó miệng không niệm được, tâm cũng còn nhớ được. Do đó mà ai hỏi thì hỏi, nói chuyện, đang lúc trao đổi nói chuyện nhau vẫn giữ tâm Phật của mình, vẫn nhớ con đường tu tập, vẫn nhớ câu niệm Phật. Tuy niệm cái miệng không được, nhưng tâm chúng ta cũng đang tưởng tới Phật, dùng tâm Phật mà nói chuyện với người khác. Do đó chúng ta chỉ nói những lời lương thiện, không nói lời tục tiểu tục tằn. Dùng tâm Phật để đối xử với người khác, nên ta đối xử những cái giống như là Bồ Tát mà đối xử với chúng sanh, chứ không phải đối xử theo kiểu Bà La Sát mà đối xử với mọi người. Do đó là chúng ta đang niệm Phật á. Niệm Phật phải niệm cái miệng không, mà tâm niệm, ý niệm, lòng thành niệm. Nên ở trong kinh đó, quý vị, nói là trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thành tâm niệm, thâm tâm niệm. Thành tâm là gì? Là niệm Phật chân thật. Chân thật là gì? Là mình muốn tới niệm Phật, phải vậy chứ á quý vị. Niệm Phật cầu giảng sanh, niệm Phật cầu tu, chứ không phải niệm Phật đây là cầu danh cầu lợi là không có chân thật. Nên đó là gọi là thành tâm niệm. Cái thứ hai là thâm tâm niệm. Thâm tâm niệm là luôn luôn lúc nào chúng ta niệm Phật, đi sâu vào trong pháp niệm Phật đó. Thâm là sâu á, đi thẳng vào ở trong đó luôn. Nên đang lúc niệm Phật, tâm mình hướng về Phật, dầu ai nói gì đi nữa mình vẫn trả lời. Quý vị, nhưng trả lời với tâm Phật sẽ khác với trả lời với tâm ma. Trả lời với tâm Phật là nói những lời ái ngữ, trả lời với tâm ma là chửi lộn. Nên cái người nào chửi lộn không bao giờ có tâm Phật. Còn người nào nói những lời ái ngữ đầy lòng thương yêu nhẹ nhàng mọi người là ta đang nhớ tới Phật mà ta đang nói đó. Quý vị không nhớ tới Phật không thể nói những lời ái ngữ được đâu. Quý vị, bảy ơi bảy khỏe không bảy? Mô Phật khỏe. Thấy không? Nhớ tới Phật nên nói nhẹ nhàng lắm quý vị, còn không thôi chửi lộn mà. Chửi lộn mất tâm Phật rồi, ghen tương mất tâm Phật rồi, giận hờn mất tâm Phật rồi. Nên người nào giữ tâm Phật là không ghen tương, không giận hờn, nhớ tới Phật tâm tĩnh lặng mà trả lời, thì đó gọi là trả lời trong tâm Phật, tức là đang niệm Phật mà trả lời đó. Quý vị nên không có tội ở đây, mà nhằm khi có phước nữa, mình giữ tâm Phật trả lời ban cho người ta một cái phước lành liền. Cái lời của mình nói làm cho người ta an tâm, lời mình nói làm cho người ta đẹp lòng. Quý vị, cái đó là mình ban cho người ta cái pháp vô quý thí đó. Người ta đang đau khổ, không lẽ mình niệm Phật hoài, người ta đang đau khổ mình lại mình an ủi người ta, thôi chồng bỏ thôi đi đi chùa Long Bình tu với hai nè con, thấy không, hết duyên hết nợ nó ra đi thôi, con gắng niệm Phật đi cho giải căn giải nghiệp nghe con. Tuy mình nói lúc đó mình đâu có niệm, nhưng mình nói với tâm Phật mình nói, mà mình nhớ nghĩ tới Phật cứu độ chúng sanh mình nói, thì bắt đầu cô kia an tâm, quý vị nghe theo lời mình, bắt đầu 10 phần đau khổ thì giảm xuống còn 7, còn 6, còn 5. Vì lời nói của mình đã có giá trị làm cho chúng sanh bớt đau khổ, đó gọi là vô quý thí đó. À, quý vị, nhưng mà mình phải giữ tâm Phật mới nói mới được. Còn đằng đó mình ghen tương lên đó quý vị, bắt đầu mình ghen giùm ta. Có nhiều người ghen giùm đó quý vị, tức giùm đó, trời ơi ông chồng vậy đó mà không chịu đi đánh này nọ quý vị, là của người ta, tức chi niệm Phật đi bậy. Phải không? Nhà của người ta, chồng ta tông ghen, ghen giùm gì mà ghen. Phải không? Có nhiều người ghen giùm quý vị, đi đến ghen giùm rồi nữa, khổ lắm. Phải không quý vị? Nên thôi, nhân duyên của ai nấy lãnh thôi, ách giữa đàn dịu đựng mang vô cổ. Như vậy thì chúng ta biết vậy rồi, nên công phu tu tập nhớ tới Phật, nghĩ tưởng tới Phật, chúng ta dùng những lời ái ngữ với tâm Phật mà nói, ái ngữ tâm Phật mà hành động, ái ngữ với tâm Phật mà cư xử với chúng sanh, đều là đem lại lợi ích cho chúng sanh. Cái đó gọi là niệm Phật ở trong tâm đó. A Di Đà Phật. Rồi cánh tay ở dưới nó đi.
Cánh tay ông xã con nhà thích chết tin không, nhưng mà con cũng nghe nhiều người nói là bây giờ chết tin là xưa rồi, phải phải không thầy?
A Di Đà Phật cho anh chàng pháo tay, cũng tặng phần quà. Tất nhiên là khi xưa truyền thống chép kinh chép sách, chép kinh hồi xưa là không có máy in, chưa không có photocopy. Đã chép kinh ta lấy công đức, quý vị, chép một quyển kinh pháp qua thì được bao nhiêu vạn công đức gì vân vân đó. Còn bây giờ chép kinh thì người ta nói xưa rồi, sao sao đó quý vị. Nhưng mà cái chép kinh này có nhiều ý nghĩa lắm, chứ không phải là photo người ta không chép đâu. Bây giờ ví dụ như cái đơn mình viết nè, có những cái photo có cái phải ký à, phải không? Chứ đâu phải là ký cái photo luôn người ta chịu đâu, mà cái nào cũng phải ký. Nên chép kinh là thể hiện cái tâm của mình. Quý vị muốn chép cái kinh đó để thể hiện sự nhẫn nhục của mình, lời vàng của chư Phật mình chép, mình đọc tới đọc lui câu đó, mình chép thành một cái bộ kinh để cho được cái công đức chép kinh. Công đức biên chép kinh để chịu vậy ta bớt đi viết bậy. Chép kinh ta bớt đi tâm nghĩ bậy, chép kinh để thanh tịnh thân khẩu ý, ta được công đức. Do đó tuy không bằng mọi lần, mỗi lần thì là công đức chép kinh và công đức ấn tống kinh, nên ngày nay công đức ấn tống kinh thì nó không có được bao nhiêu, tại vì người ta phô tô cái mấy chục quyển, ta ra ngoài ta mua một cái được nguyên cuốn. Do đó cái công đức ấn tống thì nó nhỏ hơn, nhưng mà cái công đức chép nó vẫn ngang nhau. Tức là tâm của mình chép cái kinh, cái gì có công đức chép kinh, có công đức hộ kinh, có công đức muốn ghi lại những lời Đức Phật dạy thì được 50% công đức ngày xưa, bây giờ giảm còn 50 rồi. Còn ngày xưa người ta không có kinh đó, mình chép, mình tặng, mình cho, mình ấn tống, ta được công đức là ấn tống kinh nữa. Còn bây giờ chỉ có công đức chép kinh thôi, còn công đức ấn tống thì được có một cuốn quý vị. Mà nhầm khi nếu mà cái quyển kinh mình chép mà người ta thích đó quý vị, thì nó lại là rất hay. Nên chép những bài kinh nào ngắn ngắn mà người ta tụng, quý vị chép chữ bự bự một chút, người ta thích hơn là photo. Quý vị mình chép mình làm màu mè rồi phía bên ngoài coi kinh sạch đẹp, coi quý vị mình tặng người ta một cuốn đó giá trị lắm quý vị. Giấy xịn, tập xịn, chép chữ đẹp mà mấy kinh ngắn ngắn ta đọc tụng hàng ngày đó quý vị, như chú Đại Bi nè, rồi thập chú nè, chứ đừng có chép nguyên cái bộ kinh lớn chép nổi. Quý vị mà người ta cũng không xài. Do đó mình chép bộ kinh nào người ta xài, ví dụ chuyện nhau những cái bài chú, bài sám gì đó. Quý vị ví dụ như phát tâm là chép 10-20 cái bài sám gì thường tụng, sám Di Đà, rồi sám Tỉnh Thế, sám Hồng Trần rồi đó. Mình chép nguyên cái bài sám chục bài đó, chép vô thật đẹp quý vị, còn là mình photo lại. Mình chép lấy cái bản gốc mà phải chữ đẹp nha, và photo lại người ta đã thích hơn là cái chữ đánh máy kia. Quý vị ta nhìn vô thấy trang hoàng đẹp đẽ, ta xài mình phước báo công đức, vừa chép mà vừa lại là có công đức ấn tống nữa. Nên mình đổi hướng hơn hồi xưa. Hồi xưa thì chép bộ kinh lớn, bây giờ đừng chép bộ kinh lớn chép nổi. Thứ nhất người ta không xài. Quý vị mình chép mấy bộ kinh nhỏ, cái gì nhỏ là mình chép thành cuốn, mình trang trí cho đẹp, mình đi ấn tống. Quý vị người ta vẫn xài cái đó, người ta thấy giá trị hơn là cái photo. Quý vị do đó mà cái đó vẫn được phước báo công đức đó, nên khuyến khích chép kinh. Mà chép những bài kinh nào ta cần xài, cần tụng, mình chép bài đó thôi. Còn mấy bài nào khác mà mình không chép. Nên cái đó thì nó cũng giống như xưa. Xưa mà không xưa. Ăn thua mình làm cái gì, đem lại phục vụ cho chúng sanh hay không. Thấy thì nó xưa, nhưng thực tế là mình biết, cái mình chuyển hướng là nó thành không xưa. Nên có nhiều người ta chép mấy cái bài sám, cái bài thơ người ta tặng. Dân dân, quý vị có nhiều bài thơ trong Phật giáo hay lắm. Quý vị mình tổ hợp lên mình chép mình tặng lại cho người ta, ta ngồi ta đọc cũng ngon lành chứ quý vị. Một mai giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chúng còn gò, biển đời nhiều nỗi gây go, mau mau lẹ bước qua đò, sống mê cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về cái mới khôn. Chép mấy bài sám vậy đó, ta ngồi ta đọc ta ngâm nga quý vị. Ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cù, tập tu cũng dơn vài phút, tập tu nguyện cầu, khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, nhớ lấy xem kinh sách Phật ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn bưng phân quý vị. Đọc mấy bài sám đó, ta đọc ta ngâm nga lên thì cũng có lợi ích nhân sanh. Ta nghe những cái câu đó quý vị, lời vàng thước ngọc đó, mình đi sưu tầm làm chép lại câu để là lời vàng thước ngọc đó quý vị. Ta quá trời người ta ấn tống luôn á quý vị, đâu quý vị đi kiếm đi mấy bài nào hay bài sám nè, mình sưu tầm bài đâu đó quý vị, sưu tầm thành cuốn, quý vị chép lại kinh sách, chép cuốn, trong đó có bài chú Đại Bi, trong đó có chú gì đó, rồi người ta sử dụng gì ta sử dụng không quý vị. Hoặc là ta đọc ta ngâm nga lên bài thơ hoặc là câu chuyện đó, là mình chép vô đó thì đó cũng là cái hình thức mới không quý vị, chứ không hẳn là chép bài kinh Pháp Hoa hay chép bài kinh Địa Tạng á quý vị. Cái nào có rồi chúng ta không cần chép, còn cái nào mà chúng ta đang cần mà nó không có, nó nằm ở đâu đó quý vị, ta chép lại. Nhầm khi nhìn người ta không biết sám đâu, sám Hồng Trần, sám Chỉnh Thế, sám Tây Phương đó, cái cuốn kinh này có một bài, cuốn kinh kia có một bài, giờ mình chép lại thành nguyên cuốn sám, ai muốn đọc bài nào đọc không quý vị, hay biết nhiều không, sưu tầm đi quý vị, kêu con cháu đi sưu tầm giùm nè, bài sám mấy chục bài mình chép lại thành nguyên cuốn là các bài sám hay. Nghe không quý vị, rồi ta đọc lên đủ hết, sám Hồng Trần, sám Tây Phương, sám Dị Trọng, toàn là bài hay không. Nghe không quý vị, hay không, đầu ta photo không kịp luôn á. Nghe không quý vị, thấy không, như vậy thì chúng ta chép mà trở thành công đức. Như vậy thì khuyến khích cho những người chép kinh chép sách. A Di Đà Phật. Rồi cho chú nào, rồi chú một câu đi, Nam một câu.
Tiên dù hồi đó tới giờ tôi nghe một câu hỏi như thế này, tại người tôi tự sợ là hai cái khác nhất là thầy giải thích cho con hiểu.
A Di Đà Phật. Đại thừa, tiểu thừa là người ta phân biệt thôi. Chứ cái này nói phải nói dài về nguyên thủy Phật giáo và phân phái Phật giáo. Nói sơ ra cho ông ấy vị rõ thôi. Ví dụ như khi Đức Phật nhập Niết Bàn năm 80 tuổi ở Sala Sông Thọ, tức là Kauthina Kusinara đó, thì 100 ngày sau các cái vị, có một số vị mà chỉnh mãn đó, thì các cái vị đó mới nói là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì không ai còn kèm kẹp gì nữa. Nên các vị đó muốn ăn sao, ngủ sao, tu sao tu. Nên Ngài Ca Diếp mới kết tập kinh điển lần thứ nhất để nói những lời Đức Phật dạy. Cái lần thứ hai á quý vị, là sau đó 100 năm có những cái tư tưởng á là bây giờ giới lực của nhà Phật không phù hợp nữa rồi, do đó là Đức Phật á là không cho giữ tiền, các ngài giữ tiền, không cho để ăn qua đêm, các ngài để ăn qua đêm. Nên á các vị trưởng lão mới thấy vậy đó quý vị, mới kết tập kinh điển lần thứ hai. Rồi từ đó mới phân phái ra, từ đó mới phân ra những cái tư tưởng nào mà giữ lại giới lực nhà Phật, tư tưởng nào phù hợp với cái thời đại mới quý vị, trong đó có 10 điều gọi là 10 điều phi pháp. Nên đời của vua A Dục năm 274 trước công nguyên đó kết tập kinh điển lần thứ 3, có ghi lại hai hệ thống tứ kinh điển là A Hàm và hệ thống kinh điển Nikaya, ta gọi là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Phật giáo nguyên thủy á thì những người giữ hết tất cả các giới lực của nhà Phật, Phật giáo phát triển á thì bắt đầu người ta cho phù hợp, ở chùa thì phải giữ tiền, ở chùa để thức ăn qua đêm, quý vị vân vân. Thì cái đó là nó sai với cái giới luật nhà Phật hồi xưa, nhưng mà nó phù hợp với cái thời đại. Quý vị, tại vì trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật cho phép sửa một số cái điều ở trong giới luật, nếu điều đó không phải là điều trọng mà nó phù hợp với thời đại. Nhưng Ngài Ca Diếp không biết sửa điều nào nên Ngài giữ nguyên điều đó. Nên các vị sau này mới phân chia ra quý vị. Nên từ đó mình ta phân chia ra làm hai là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Đại Chúng Bộ có thể sửa một số điều trong đó, trong đó có 10 điều gọi là 10 điều phi pháp. Còn Thượng Trò Tọa Bộ là giữ nguyên cái cũ, đầu mới lan truyền trên thế giới quý vị, thì gọi là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Thì cái đó không phải là tiểu thừa. Nhưng đến khi thời sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng chừng 600 năm thời của Bồ Tát Long Thọ, thì lúc đó Đại Thừa phát triển. Trong đó có Đại Thừa Khởi Tính Luận của Ngài Mã Minh, Ngài Bồ Tát Thế Thân Vô Trước, rồi là Trung Quán Luận vân vân, Đại Thừa phát triển. Thì ngược lại với tư tưởng của Đại Thừa ta gọi là tiểu thừa, chứ không phải là cái thời kỳ phân phái Phật giáo nguyên thủy là tiểu thừa. Nhưng mà mình bây giờ lại hiểu là Phật giáo nguyên thủy ngày xưa là tiểu thừa là sai, là không phải. Phật giáo tiểu thừa có nghĩa là ta phân biệt với Đại Thừa. Ví dụ tư tưởng Đại Thừa là tư tưởng vậy đó, vậy đó. Tư tưởng của tiểu thừa là tư tưởng nó ngược lại vậy, ta gọi là tiểu thừa. Không phải là tiểu thừa là thấp, Đại Thừa là cao, mà hai cái tư tưởng nó khác nhau thôi. Cái gì, tư tưởng của thời Bồ Tát Long Thọ là tư tưởng của Đại Thừa, tư tưởng là thâm nhập vào lòng quần chúng để tu tập, để mà độ đời đó. Tư tưởng của Đại Thừa, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói tiểu thừa và Đại Thừa như thế này. Tiểu thừa, thừa là chiếc xe, tiểu là nhỏ, đại là chiếc xe, đại thừa, thừa là chiếc xe, đại là lớn. Vậy thì cái chiếc xe là chở người, tức là tâm của chúng ta muốn độ chúng sanh. Nếu tâm mình độ chúng sanh nhiều chừng nào á thì cái xe lớn chừng đó, tâm mình độ chúng sanh ít nào xe nhỏ đó. Nên tâm độ sanh nhỏ nhỏ gọi là xe hô, xe dê, rồi tâm lớn chút nữa gọi là xe trâu. Như vậy là tiểu thừa là xe hư, xe dê, đại thừa là xe trâu, chở rất là nhiều người. Như vậy thì qua hình ảnh của chiếc xe đang nói về cái tâm lượng của chúng ta phát. Chúng ta tu cho mình, chúng ta tu cho mọi người xung quanh, một hai người gia đình mình thôi, đó là tư tưởng tiểu thừa. Tư tưởng đại thừa là phát nguyện độ tất cả pháp giới chúng sanh, như là Quan Âm, Địa Tạng Bồ Tát. Quý vị, Địa Tạng nói là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu còn chúng sanh nào tội lỗi đọa địa ngục thì Ngài quyết không làm Phật, là tư tưởng lớn, tư tưởng rộng. Bồ Tát Quan Âm nói là chúng sanh còn đau khổ, bà quyết không làm Phật, vì tư tưởng lớn tư tưởng rộng, đó là đại thừa, gọi là Ma Ha Tát, là Bồ Tát lớn. Quý vị, còn tiểu thừa mình gặp ai độ đó tùy duyên, chúng ta cũng không dám phát tâm, đó gọi là tiểu thừa. Quý vị, như vậy đại thừa tiểu thừa là chỗ tư tưởng của chúng sanh thôi. Nên chúng sanh hiểu lầm là tiểu thừa là tu thấp, đại thừa là tu cao. Nên từ đó giáo hội Phật giáo thế giới bỏ từ tiểu thừa và đại thừa, chỉ nói Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển mà thôi, bây giờ bỏ từ tiểu thừa rồi. Nên chúng ta đừng có hiểu lầm tiểu thừa là tu thấp, đại thừa là tu cao, là hiểu sai kinh điển của nhà Phật. Tiểu thừa nói là Phật giáo nguyên thủy tu thấp mà ta đắc quả A-la-hán, mình là đại thừa có thấy đắc gì đâu mà nói thấp với cao. Quý vị, do đó là cái tư tưởng của chúng sanh mà thôi. Tư tưởng tiểu, tư tưởng đại là trong tâm của chúng sanh phát tâm mà thôi. A-di-đà Phật, bây giờ trên thế giới người ta bỏ từ đó rồi, ta không xài nữa, và Việt Nam mình thống nhất bỏ luôn rồi. Và bây giờ là xin phép quý vị là nhiều câu hỏi nhưng không thể trả lời hết, là hết giờ rồi. Tại vì 2 giờ chiều nay thầy còn phải họp, nên ở trên thành hội, nên là phải về liền 10 giờ, về tới đó 3 tiếng rưỡi mới tới, lay quay cái tới giờ họp. Do đó là tính với quý vị lâu, nếu không có bận việc, nhưng mà với bận việc xin cáo lỗi quý vị. Nhưng mà chúng ta cũng đã trải qua 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Quý vị, như vậy thì thôi đó, là buổi sơ giao là người ta trải qua 2 tiếng đồng hồ như vậy. Thì xin hẹn quý vị gặp lại kỳ khác sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị. Xin quý vị thông cảm. Dứt lời xin chúc quý vị được thân tâm thường lạc, trí tánh thường minh, thường hoạch kiết, tường vĩnh ly khổ ách. Quý vị tu luôn luôn lúc nào cũng an lạc, an lành, hướng tới quả vị Bồ Đề, hướng tới Tây Phương Cực Lạc. Ai hết cái cảnh giới này cũng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Chúc quý vị và gia đình quý vị luôn luôn lúc nào cũng tai qua nạn khỏi mạng vị bình an, và luôn luôn lúc nào cũng sống an lành với ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đến công đức này hướng về không tận cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
Chúng con về